cái người chết đi á thì cái thân thể cứng hay là mềm? Thì thầy trả lời cái chuyện đó trước rồi con sẽ có câu trả lời thứ hai.
Sau khi chết đó, trung bình khoảng 2 tiếng là cơ thể đông cứng. 10 tiếng sau đó, cơ thể bị rã đông do tiến trình oxy hóa. Và những người tu theo tịnh độ kiểu Trung Quốc đó, thì cho rằng là nhờ niệm Phật mà cơ thể mềm ra. Đó là thiếu kiến thức về khoa học. Sắt và các chủng loại kim loại đó đều bị oxy hóa. Cơ thể con người bị rã đông cũng như thế. Tức là khi mà oxy nó tác động lên cái thi thể này trong vòng 8 cho đến 10 giờ đồng hồ thì bắt đầu cơ thể mềm ra. Có niệm tụng, không niệm tụng thì cơ thể vẫn mềm ra. Để 3-4 ngày sau thì cơ thể trương sình lên, thì bắt đầu bị hư hoại, phân rã, rồi có thể bị ròi và các cái loại côn trùng đó nó tấn công, cho đến lúc nào đó nó chỉ còn lại cái bộ gọi là xương thôi. Đó là tiến trình mà Đức Phật mô tả rất là chi tiết ở trong kinh Trung Bộ. Do đó, đó là người tu học Phật đó thì chúng ta nên theo lời Phật dạy gốc ở trong các kinh. Đó là sau khi chết đó, cứ theo phong tục tập quán là dùng rượu để tẩy rửa cơ thể, làm cho cơ thể đó được nằm trong một tư thế là thoải mái, rồi mặc áo quần cho người chết. Nếu là Phật tử thì chúng ta mặc áo tràng, rồi để một sâu chuỗi để bằng phái quy tam bảo và một vài cái tín vật để nhắc rằng là họ là Phật tử rồi, thì không liên tiếp vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp và mọi thứ khác trên đời. Nhờ đó đó, người chết đó dễ dàng nỗ lực nương theo những cái nhắc nhở này sớm được giảng sinh hay là tái sinh. Thì đó là cái văn hóa thông tục bình thường. Còn Trung Quốc đó, thì lúc nào cũng cương điệu và cho rằng là đụng vào người chết thì người chết không tái sinh được. Cái đó là không có cơ sở hiện thực. Thì nói tóm lại, tiến trình gọi là bị đông cứng của cơ thể sau 2 tiếng khi chết là một hiện thực, và tiến trình rã đông của cơ thể sau 9 tiếng đồng hồ là một tiến trình rất là tự nhiên mà chúng ta đừng nên sợ hãi và cũng đừng nên mừng hụt rằng là do cơ thể mềm ra người đó được giáng sinh. Cái đó không có dấu hiệu gì cho chuyện đó cả.
Thầy, tôi tiếp theo.
Yeah.
Bây giờ mẹ con cũng mới vừa mất thì con có những cái điều kiện con mới thầy ví dụ từ đó. Cái người đó thường thường á khi mà mất thì trước đây á bà con của mình bên Việt Nam á là chuyên môn phải xong rồi đó, rồi tay rồi tay áo rồi cái rờ tới rờ lui rồi tắm rửa cho sạch sẽ rồi bắt đầu. Thì trong những cái lúc đó thì theo trong kinh nói là tức là cái thân thể đó nếu mà đụng tới thì đương nhiên là sân hận nổi lên, cái quán nó bòn trong đó, thành ra cái sân hận nổi lên rồi cái người đó sẽ bị đi đọa một vợ nhà mới giác sanh. Thì đó cái chuyện đó là cái chuyện là bình thường đối với những người trước đây chưa biết đạo Phật. Còn bây giờ trường hợp mẹ con chỉ mới vừa mất đây trong thời gian còn 49 ngày này, thì đó mẹ con thì trước đây thì cũng làm những phật sự, có cúng dường Phật tới chùa làm công quả cái này cái nọ, nhưng mà trên phương diện là cũng không biết đạo nhiều, chỉ biết một Phật pháp một cái niệm Phật đó trên là phương diện kia là như thế. Nhưng mà sau khi mất rồi đó thì những đứa em con của mình đó có trong cái mặt này đã mới đầu thì mất đó thì mặt mày thì không có đẹp, nhưng mà khi mà niệm Phật xong thì cuối cùng là thân thể mềm mại, mặt tươi lên, mà cái điểm nóng cuối cùng ở đỉnh đầu. Thì như vậy thì đây nghĩ như thế nào?
Yeah. Chúng ta tu theo Phật đó thì phải lấy kinh Phật làm hệ quy chiếu. Cũng giống như ai đi theo triết học Kant thì phải dựa vào những tác học Kant chứ không thể dựa vào tác phẩm khác. Giữa niềm tin dân gian ở Trung Quốc á, và lời Phật dạy là một khoảng cách rất xa. Không có kinh nào nói rằng sau khi chết mà người thân đụng vào cơ thể thì người chết á, sân lên mà tái đọa vào trong cảnh giới xấu. Chưa từng có kinh nào nói thế. Chỉ có người Trung Quốc tự nói thôi. Là những người nếu chết mà chưa tái sinh á, thì phần lớn là vướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, hận thù hay là quan trái. Thì họ tiếp tục theo dõi cái tâm trạng của những người thân. Nếu người thân đó là chùi rửa cơ thể bằng rượu, rồi mặc áo quần mới, chăm sóc bằng một cái tất cả tấm lòng, thì người chết đó sẽ cảm nhận được và họ sẽ rất là xúc động về việc đó. Nhờ đó, động tác hộ niệm sau đó sẽ được người chết đó lắng nghe và làm theo tốt hơn. Người mù á thì thính lỗ tai, người chết á thì các giác quan mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm, gọi là thân xúc chạm đã hết hoạt động vì không còn hệ thống thần kinh nữa. Do đó đó, tâm tưởng của họ mạnh hơn người bình thường. Người bệnh ở tuổi xế chiều đó, ai đi thăm xã giao, thăm bằng tấm lòng thật đều được họ biết hết, có điều họ không nói ra thôi. Người chết còn biết rõ hơn chuyện đó nữa đối với người bình thường. Do đó các nghĩa cử cao thượng của con cháu người thân chăm sóc họ đó sẽ làm cho họ mừng và hạnh phúc chứ không có phiền não được. Giả sử có phiền não do họ khó tính, có sân linh nữa, cũng không vì thế mà tái sanh cảnh giới xấu. Học thuyết cận tử nghiệp là một giả thuyết của Trung Quốc, không có trong kinh nào nói hết. Chúng ta phải dựa vào kinh, còn Trung Quốc là quan điểm riêng của họ. Và không nên lẫn lộn hai điều này với nhau. Những người bị sơ gan cổ trướng và những chứng bệnh ung thư bao tử đó, thì sau khi chết đó, cơ thể rất thối. Thối là vì đó cái tác động của sự chương sình trong bao tử mà ra. Và những người bệnh gan cũng vậy, nhất là bị suy thận nặng rồi gan nặng thì đều dẫn đến cái mùi xú uế tỏ ra trên cơ thể thông qua các lỗ chân lông. Nếu họ chết mà chưa siêu, người thân không làm gì hết để cơ thể dơ dái xú uế như vậy, người chết sẽ cả giận thật. Vì họ nghĩ rằng là tôi chết để lại cả gia tài theo luật định, mà những người thuộc kế thừa một bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, mà không ai lo lắng cơ thể của tôi, thì họ mới giận thật. Cho nên chúng ta đừng sợ là người chết không hiểu được tâm trạng và tấm lòng của mình. Chúng ta cứ làm với tất cả tấm lòng, nhất là những chứng bệnh gọi là tiểu rồi ỉa đái trên cơ thể rất là khó chịu. Chúng ta cần phải làm vệ sinh càng sớm càng tốt, là bằng rượu, để cho cái sự phân hủy của cơ thể đó ít diễn ra. Còn có một số trường hợp là sau khi chết mùi thơm nó tỏa ra cơ thể cũng là chuyện bình thường thôi. Mỗi một lỗ chân lông là nơi nó tỏa ra cái mùi của cơ thể. Ai ăn hành, hẹ, tỏi, nén, hương cừng, ăn các cà ri của Á Rập hay là của Trung Đông hay là của Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, hay là ăn các loại lẩu của Thái Lan đều có cái mùi nồng, cái mùi khó chịu. Thì khi chết á, cái phản ứng cuối cùng của cơ thể làm cho mùi này nó tỏ ra nhiều hơn. Còn có nhiều người, nhất là chị em phụ nữ, khi còn sống họ tỏ ra các mùi thơm, nhưng mà vì chúng ta ít để đến, khi chết á, chúng ta ngồi quay quần bên cái thi thể, cho nên chúng ta mới dễ dàng cảm nhận được cái mùi. Và chúng ta nghĩ rằng là mùi thơm đó là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương, hoàn toàn không. Mùi thơm hay là mùi thối không có là dấu hiệu gì của giảng sanh. Còn kinh A Di Đà nói rất rõ, ai có căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn là giảng sanh. Còn không có cái điều đó thì người ta phải tái sanh theo nghiệp. Điều hai, trong phần lớn các kinh điển Pali đó thì Đức Phật khẳng định sau khi chết, người làm việc cực thiện, người tạo nghiệp cực ác tái sanh liền trong tích tắc thôi, không trì hoãn được. Còn thời gian mà con người bị vướng kẹt tối đa theo kinh Địa Tạng là 49 ngày, có nghĩa là dựa vào hai hệ thống kinh điển Pali và Đại Thừa và thông qua kinh Địa Tạng đó, thì không có trường hợp thứ ba là tiếp tục tồn tại sau ngày thứ 49. Như dân gian đã đồn thổi, con người tiếp tục tồn tại dưới lòng đất, tức là dưới âm phủ, hay là dưới chín suối, vân vân. Do đó, đó là người Phật tử đó, thì chúng ta đừng nên bận tâm đến các cái dấu hiệu hơi ấm và mùi tỏ ra từ cơ thể, vì không có kinh nào nói như thế. Thì tại sao chúng ta phải tin vào các niềm tin không có bằng chứng ở trong dân gian Trung Quốc? Còn cơ thể mềm mại 10 tiếng là bình thường. Nhà chúng tôi nằm sát cái trại hòm. Trong gia đình chúng tôi có 3 người, 2 người anh làm nghề này và một người em trai Úc nay cũng đã đi tu cũng làm nghề này. Tức là làm nghề tẳng niệm những người chết ấy. Thì có những gia đình vì chờ người con trưởng hay là đứa con, đứa cháu mà người chết nhớ thương nhất quay trở về thì người ta mới tiến hành nhập liệm. Và do vậy đó, nó phải trải qua gần như là trên 10 giờ, có khi là mười mấy giờ, cơ thể nó tự mềm nhũn ra thôi. Cứ làm thử đi, chúng ta sẽ thấy. Đó là tiến trình oxy hóa mà. Cho nên có thể là những điều mà các quý vị nghe hôm nay và những điều mà chúng ta tin trước đây nó có một cái mâu thuẫn rất là lớn. Chúng tôi không có dội yêu cầu quý vị tin. Chúng tôi muốn quý vị hãy tự kiểm chứng, hãy tự kiểm chứng. Cho nên các dấu hiệu đó không phải là dấu hiệu thật của giảng sinh. Nó có thể là dấu hiệu đẹp. Thí dụ như cơ thể tỏ ra mùi thơm, khi còn sống cũng thế, thì khi chết mùi thơm cũng diễn ra. Còn người nào đó bị hôi nách nè, hoặc là bị cái mùi nồng nặc do ăn quá nhiều các cái gia vị đó, thì khi còn sống họ có mùi nồng, thì khi chết cũng tỏ ra mùi nồng. Đó là một cái quy luật thôi.
Dạ. Thầy nói với con là khác. Lý do đó, trước khi đó, con về đây, mẹ con ở bên đó. Mẹ con đó, trước khi mà chết đó, thì cũng đã là như là biết trước. Thì có những cái di chúc lại, chẳng hạn như cho con nào cái gì đó. Thì xong xuôi rồi, thì lúc đầu thì không có bị, lúc con về đó thì chưa có còn chống chạy đi được. Nhưng mà con khi trước khi con về đây đó, thì bị cột cái xương sống đi. Đốt xương nó bị ấy, rồi nằm một chỗ. Rồi phải đi tiêu, phải đi mang tả. Thì cái trường hợp đó là con phải về đây, nhưng mà con vẫn liên lạc thường xuyên bên đó. Vấn đề đó là trong đó thì trước đây thì cũng có một đứa em, nó có một người chồng là vợ con đó, nó chồng chết cũng hầu niệm là cũng được giảng sanh. Thì sau khi đó con mới có khác cho nó là nó từng em cứ ở đó, em cứ lo cho mọi người anh đi, anh phải về đây con có thể ở bên đó được. Thì trong khi đó cái bàn hầu niệm tới cũng niệm Phật thôi, mẹ con thì trước đây cũng niệm Phật, cũng đi cúng dường, cũng làm được một từ thiện không. Những cái chuyện phước đức có tất cả những mấy con ở Biên Hòa đó, thì tất cả những chùa Biên Hòa các thầy đều nghĩ tới, thì trên phương diện đó thành ra những cái phước đức đã có sẵn rồi. Thành ra trên phương diện mà như thầy nói đó, thì theo con đó, thì như vậy thôi, được giảng sẵn rồi. Lý do đó có nhiều thầy cũng giảng trên phương diện là thí dụ như một chuyện nóng đó, nó nằm ở bụng rồi á, thầy đưa lên tới ngực, tới trán, tới đầu, đó là theo thầy cứ về thầy coi lại cho thầy tông lai.
Vấn đề thế này nè, chúng ta có tin hay không á thì là tùy theo quan điểm mỗi người.
Đúng rồi, nhưng mà thầy
còn vấn đề đó, ở đây thầy đang nói là gì? Kinh nói và dân gian Trung Quốc là rất khác nhau xa.
Tại vì
ai thích tin theo dân gian Trung Quốc thì cứ tiếp tục tin. Còn ai thích tin vào kinh Phật á, thì nên làm. Vấn đề là sự lựa chọn thôi. Cho nên đó là chú nên an tâm thế này. Mẹ của chú khi còn sống là một người nhân từ, làm nhiều việc thiện, tu tập tốt, thì kết quả tái sanh tối thiểu là tiếp tục làm con người. Ở trong kinh đó, khi vua Tần Bà Sa La chết đó, thì ngài A Nan á mới hỏi Đức Phật là: xin ngài cho con biết cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. 3 lần thưa thỉnh, Đức Phật đã yên lặng không nói. Mấy ngày sau đó, ngài A Nan là tiếp tục thưa thỉnh: Bà Thế Tôn, ngài nên nhớ rằng ngài giác ngộ tại nước Ma Kiệt Đà cho vua Tần Bà Sa La trị vì. Vua Tần Bà Sa La cũng là vị vua làm đệ tử của Phật đầu tiên trước 8 vị vua. Và hơn nữa đó, ông ấy cũng là người hỗ trợ cho Phật pháp được phát triển rất mạnh tại nước Ma Kiệt Đà. Cho nên chúng con rất vui mừng nếu được Ngài nói về cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La. Đức Phật mới trả lời: Này A Nan, đừng nên làm phiền nhiễu ta về những câu hỏi tái sanh của người quá cố. Sau đó A Nan tiếp tục nài nỉ, thì Đức Phật mới trả lời: Cảnh giới tái sanh của vua Tần Bà Sa La là cảnh giới lặng. Đây là một dữ liệu lịch sử hiện nay còn ghi dần ở trong kinh Trường Bộ. Kinh Trường Bộ chúng ta đọc lại sẽ thấy cái đoạn kinh này. Một lần khác đó, khi cư sĩ Cấp Cô Độc, một đại gia tỷ phú, làm nhiều Phật sự, giúp nhiều người, chút hơi thở cuối đời, sau khi được Ngài Xá Lợi Phất và A Nan hộ niệm, thì người thân á, mới đi vào chùa nơi cách đó chưa đầy một cây số, thưa với Đức Phật là: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cho biết cảnh giới tái sanh của gia chủ của con. Đức Phật nói: Này các gia chủ, khi còn sống á, ông Cấp Cô Độc là một Phật tử thuần thành, làm nhiều việc lành, giúp nhiều người đời hiểu Phật Pháp. Bằng công đức đó, ông ấy đã tái sanh cảnh giới lành. Đức Phật là người rất khiêm tốn, Ngài chỉ nói cảnh giới lành thôi, chứ Ngài không xác định rõ đó là Tây Phương, là Đông Phương, đó là Nam Phương, đó là Bắc Phương. Đó là cái cách mà rất là chuẩn, bởi vì theo Đức Phật đó, nghiệp của con người sống quyết định cảnh giới tái sanh. Nhân và quả là một quá trình rất là phù hợp với nhau. Còn những người hộ niệm ngày nay đó, phần lớn là không trải qua bài bản được đào tạo, cứ thích là nói thôi, và nhiều thầy cũng như thế, không dựa vào kinh, tức là thích cứ nói cho người ta được an ủi, dựa vào hơi ấm, dựa vào mùi thơm, dựa vào cơ thể mềm mại, dựa vào nước da hồng hào, nói rằng là người này được giảng sinh, đó là an ủi với nhau để vượt qua nỗi khổ niềm đau lúc đó thôi, còn nó không phải là dữ liệu để xác định giảng sinh. Cho nên nói tóm lại đó, chúng ta không nên mất thời giờ tranh luận về vấn đề này. Ai tin theo kinh Phật thì nên làm theo kinh Phật, còn ai tin theo dân gian Trung Quốc thì cứ tiếp tục làm theo dân gian Trung Quốc, nhưng mà dân gian Trung Quốc không phải là kinh Phật. Nên xác định rõ như thế để chúng ta không có lẫn lộn. Hiện nay giờ trên bàn có một sắp các câu hỏi cũng hơi nhiều, nên cố gắng đọc và giải thích từng câu một. Hỏi: Tôi có người anh trai mất vào tháng 1 năm 2014. Mỗi ngày tôi đều đến tụng kinh cầu siêu cho anh tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng tiếp tục tụng kinh cầu siêu cho anh ấy. Không biết như vậy có đúng hay không, hay tôi phải tụng kinh gì khác? Xin Thầy hãy chỉ dẫn. Việc tụng kinh đó, cho người quá cố đó, là một ứng xử văn hóa rất có lợi. Có ba giá trị lợi lạc đạt được từ việc tụng kinh cho người quá cố như sau. Điều một đó, giả sử người chết vì tiếc nuối mà chưa tái sinh trong vòng 49 ngày, thì nội dung của các khóa lễ cầu siêu nói chung và từng kinh nói riêng, như là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, sẽ giúp cho người chết đó hiểu rõ rằng năm tháng ngày khai tử là thời điểm chính thức mình không còn tiếp tục là người sống trên cõi đời này. Nhận thức này sẽ giúp cho người chết không tiếp tục tiếp nối sự sống và phải ghi nhận cái chết để tiếp tục giảng sinh. Điều hai, trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh đó, thì thân bằng quyến thuộc nên nhắc nhở với người chết rằng là tất cả mọi thứ trong gia đình này chúng tôi có thể làm thay thế cho anh, cho em, hay cho ông, cho bà. Cốt lõi là làm thế nào để giúp cho người chết được an tâm tuyệt đối, không còn bất kỳ một mảy may lo lắng nào cả. Thì nhờ đó người đó mới rũ bỏ chấp trước và ra đi. Nhất là khi còn sống, người nào có trách nhiệm càng cao thì khi chết cái vướng kẹt đó có thể xảy ra nhiều hơn. Ví dụ như một người chồng lớn tuổi hơn vợ khoảng 2 thập niên, mà người vợ thì quá đẹp, quá đàng hoàng đứng đắn, thì người chồng có thể nảy sinh một cái tâm lý rằng là vợ của mình sẽ đi một cái bước thứ hai. Thì người vợ đó phải cam kết với chồng mình là mình không tái giá, không nghĩ đến một người nào khác nữa, thì ông ấy mới an tâm. Và khi an tâm rồi, ông ấy tái sinh sau tiểu tường, chúng ta có muốn tái hôn, đó là quyền tự do. Luật pháp không cấm, đạo Phật không cấm. Và ứng xử đó là một sự thông minh, giúp cho người thân chúng ta không bị vướng kẹt. Nhưng có nhiều người mới chưa đầy 49 ngày này, đi lấy chồng lấy vợ rồi, tội cho người chết lắm. Nói thật đấy. Hoặc là một người bà thương đứa cháu một cách rất là trách nhiệm, thì khi bà ấy mất đó, bà ấy sẽ quyến luyến tình thương đối với đứa cháu này. Do đó chúng ta phải nói với bà ấy rằng con, tức là cái người anh hoặc là chị của người cháu được bà thương đó, sẽ thay thế bà chăm sóc cho cháu đó. Bà hãy an tâm đi, trong gia đình chúng ta còn có rất nhiều người khác cùng làm việc này, chúng con cam kết với bà. Đó là cái cách chúng ta giúp cho người chết được an tâm, và lệ lạc đó sẽ giúp cho họ tái sanh được sớm. Thứ ba, muốn việc tụng kinh có giá trị hộ niệm giảng sinh thì nội dung của bài kinh đó phải thuần Việt, để cho người đọc tụng cũng hiểu và người nghe cũng hiểu. Còn chúng ta đọc một bài kinh bằng tiếng Pali, bài kinh bằng âm Hán Việt, người nghe bù luôn, không hiểu gì hết, thì làm sao có tác dụng hộ niệm được. Đó là những dữ liệu rất nho nhỏ nhưng lại có giá trị hỗ trợ giảng sinh và tái sinh cho người quá cố. Cho nên nếu mà mình chưa nắm chắc là tụng kinh nào tốt á, thì chúng ta nên đến các chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn cho. Vào thời Đức Phật đó, chỉ có một bài kinh duy nhất được Đức Phật sử dụng để hộ niệm thôi, là kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài kinh Đức Phật nói thứ hai sau bài kinh Đại Chủ Pháp Luân ở Vườn Nai. Rất tiếc là do Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, chúng ta không hề đọc đến bài kinh này. Bài kinh này dạy chúng ta như sau. Đối với người chết á, chúng ta quán tưởng như thế này: thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, động sản và bất động sản không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tình yêu, vợ và chồng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó tôi không nên bị vướng kẹt vào những thứ này khi tôi chết. Khi còn sống thì chúng ta phải có trách nhiệm về luật pháp và có trách nhiệm về dân sự. Nó thể hiện chúng ta là một người đàng hoàng, có văn hóa, có đức độ. Nhưng khi chết mà tiếp tục vướng kẹt như thế thì tiến trình tái sanh sẽ bị chậm hơn, sẽ bị trở ngại hơn. Cho nên là phải ghi nhớ điều này để chúng ta hộ niệm cho người chết. Còn đối với người sống đó, thì Đức Phật dạy thi thể này, nỗi đau trên cơ thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Đó là cách chúng ta đang ly tâm hóa nỗi khổ tâm ra khỏi tâm, nỗi đau trên thân ra khỏi tâm. Và bằng cách đó, chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Về sau này đó thì Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam có khuynh hướng sử dụng nhiều bài kinh khác nhau để hộ niệm, và phân chia ra hộ niệm cầu an và hộ niệm cầu siêu. Hộ niệm cầu an thì có kinh Phổ Môn, Quan Thế Âm, kinh Dược Sư và nhiều bài kinh khác. Hộ niệm cầu siêu thì gồm có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng và một số bài kinh khác. Thực ra đó, các bài kinh đó không phải nói về nội dung hộ niệm mà nói về nhiều nội dung khác nhau, tùy theo thói quen và sở thích mà chúng ta nên chọn bài kinh thích hợp để hộ niệm cho người quá giảng. Thì người quá giảng đó nghe bài kinh mà mình thích đó, lòng cảm thấy hân hoan, và lắng nghe theo sự hướng dẫn gọi là hợp tình hợp lý của mình vào những giờ phút rất quan trọng này. Hỏi: khi một người chết, làm thế nào để người đó không đọa vào ba đường ác đạo? Có cách tu nào giúp cho mình thoát khỏi lục đạo luân hồi hay không? Ở chùa Linh Thú đang ấn tống bản pháp giới. Thì pháp giới theo kiểu Trung Quốc thì gồm có sáu phàm và tứ thánh. Thực ra đó, thánh thì chỉ có ba và phàm chỉ có hai, nhưng mà Trung Quốc đó đã vẽ về ra cái con số tròn trịa đó là 10, lấy từ cái biểu tượng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ là 10 phương. Từ đó đó đặt ra 10 pháp giới. Ba cõi thánh thì gồm có A La Hán, Bồ Tát và Phật. Trung Quốc lẫn lộn thanh văn dương giác là khác nhau. Thực ra đó, thanh văn dương giác và độc giác Phật đó là ba cách tu khác nhau mà quả chứng giống nhau là quả A La Hán. Thanh văn là người nghe Đức Phật giảng trực tiếp mà giác ngộ A La Hán. Duyên giác là người nghe Đức Phật trực tiếp giảng về 12 nhân duyên hay là học thuyết duyên thể mà giác ngộ được. Còn độc giác Phật là người sanh ra sau thời Phật, tu theo tứ diệu đế bát chánh đạo mà giác ngộ được quả A-la-hán thì gọi là độc giác Phật. Cho nên trên thực tế đó, thánh chỉ có A-la-hán, Bồ-tát và Phật. Đó là nói theo kinh điển Đại Thừa. Còn nói theo kinh điển Nguyên Thủy đó thì thánh chỉ có hai loại, A-la-hán và Phật thôi, không có cảnh giới Bồ-Tát. Chúng ta tu theo Phật giáo Đại Thừa, chúng ta nên chấp nhận A-la-hán, Bồ-Tát và Phật là ba cảnh giới thánh. Phàm vào thời Phật là chỉ có hai, đó là con người và động vật. Con người thì có ba cấp độ: con người chư thiên, con người A-tư-la và con người trên địa cầu này. Ba cái cấp phước báo là khác nhau thôi. Còn sự sống vẫn là hai chân và có hai tay, đi trên mặt đất, sống trên mặt đất, có một xã hội dân sự, phát triển đạo đức, truyền thông, giáo dục, phong tục, tập quán, rồi tu tập tâm linh để là tăng tiến về con đường giải thoát. Sau khi chết thì con người và động vật có thể bị vướng kẹt. Thời gian vướng kẹt tối đa là 49 ngày. Trong thời gian vướng kẹt đó, chúng ta tạm tồn tại trong một cảnh giới được gọi là cảnh giới trung gian, cảnh giới chuyển tiếp thôi. Mà người Trung Quốc đã thêm cái chữ là thân trung ấm. Trung ấm là tồn tại trong cảnh giới trung gian, thêm chữ thân vô. Từ đó nó dẫn đến cái sự hiểu sai về bản chất của cảnh giới này. Còn Đức Phật đó thì không hề dùng thân trung ấm, Ngài chỉ dùng là tâm tái sinh hay là thức tái tục thôi. Và trong 12 nhân duyên đó, chúng ta thấy mắt xích đầu tiên là vô minh, hành và thức. Thức là yếu tố thứ ba, đi đào thai vào trong cơ thể của người mẹ. Rồi đối ngũ là thức tái sanh hay là tâm tái tục thôi. Khi dùng là thân trung ấm á, thì người Trung Quốc có khuynh hướng đồng hóa đạo Phật với Nho giáo. Nho giáo cho rằng á, sanh ký tử quy, sống á, là ghể tạm trên dương gian mấy chục năm, chết là về với âm phủ vĩnh hằng. Từ đó họ mới làm nhà cửa, tiền bạc, giấy vàng mã để cho người chết tiếp tục sử dụng dưới lòng đất. Và để giúp cho người chết được an lành đó, thì người Trung Quốc mới làm một cái tấm triệu, trên đó ghi năm tuổi, ngày, giờ, địa điểm đó, để mua đường, rải giấy vàng bạc từ cái lúc mà rời khỏi căn nhà cho đến nơi mà làm hạ quyệt. Mua hết tất cả các ông thần lên địa phương để tránh tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới. Tức là Trung Quốc là lũng đoạn luôn cả thế giới cõi âm, hối lộ, đút ló, móc quạt, đủ kiểu hết để giúp cho người thân của mình được bình an. Còn Ai Cập thì họ tin là cực đoan hơn, là chết là về với âm phủ vĩnh hằng, cho nên họ mới ướp xác. rồi á công chúa, xin lỗi, hoàng hậu cung tần mỹ nữ được vua sủng ái phải được chôn sống với vua ở dưới lòng đất, rất là bất nhẫn bất nhân. Người Trung Quốc có tiến bộ hơn nhưng mà vẫn còn rơi kẹt vào mê tín, cho nên đó họ đã làm rất nhiều hình thức và họ sợ là đọ vào cảnh giới đó. Trên thực tế đó, hương linh đó không tồn tại dưới lòng đất, hương linh không tồn tại ở mộ huyệt, không tồn tại ở nhà thờ tự đường, không tồn tại ở bàn thờ, không tồn tại ở hương án. Hương linh chỉ tồn tại dưới một hình thức tâm thức thôi, và tâm thức này đã chờ cái cảnh giới tái sanh thích hợp, mà thời gian diễn ra tối đa là 49 ngày. Và từ đó đó Trung Quốc mới đặt ra cái cảnh giới gọi là hương linh đó là tồn tại ở dưới lòng đất, có 10 địa ngục, rồi đánh đồng giữa hương linh và địa ngục là một cảnh giới. Khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các tu sĩ tại Ấn Độ đó mới bắt đầu thêm vào học thuyết địa ngục, vốn ngoài mượn từ đạo Phật Bà La Môn, xin lỗi, từ đạo Bà La Môn. Mục đích của việc giới thiệu địa ngục đó là nhằm cho những thành phần biết không sợ súng, cùi không sợ lỡ, kẻ thấy quan tài không đổ lệ, sợ mà không dám làm con đường tội lỗi, bởi vì các hình phạt tù ngục ở trên dương gian không đủ sức răn đe, cho nên mới đưa ra cảnh giới địa ngục để mà cho họ sợ. Nào chảo dầu sôi rồi bầm chặt giết chết, từ tích tức này cho đến nhiều kiếp về sau, nó quá ghê gớm đi, cho ta sợ mà không dám làm. Chứ thực ra đó, sau khi chết á, con người sẽ tái sanh hoặc làm con người ở các cõi trời, con người Atula hay con người trên hành tinh này, ở nước này hoặc nước nọ. Còn ai đời sống thú tính quá kém mà không chuyển nghiệp, phạm pháp quá nhiều, giết người quá nhiều, tội lỗi quá nhiều mà không thay đổi nghiệp, thì có thể bị rơi rớt vào cảnh giới các loài động vật. Đó là hai cái cảnh giới tương phản nhau, đối lập nhau thôi. Về sau này mới đưa ra học thuyết mới là ba ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thực ra súc sinh là có thật, ngạ quỷ là tạm thời 49 ngày nên không được xem là một cảnh giới, vì đó là trung chuyển mà. Giống như những người vượt biên á, tồn tại ở đảo Bi Đông và một số đảo khác là trung chuyển thôi. Một số người may mắn thì được đưa vào nước thứ ba định cư, còn những người nào sau năm 89 á, thì bị cao quỷ Liên Hợp Quốc đưa về lại Việt Nam hồi hương. Cái trung chuyển đó là 49 ngày, nó không phải là một cảnh giới. Cho nên á, chúng ta không nên tiếp tục dùng cái từ thăng trung ấm của Trung Quốc mà vốn Đức Phật không dạy, để không dẫn đến những ngộ nhận rằng là hương linh tồn tại dưới âm phủ. Chuyện đó là hoàn toàn không có thật. Còn làm thế nào để kết thúc sinh tử luân hồi đó, thì trong kinh Đức Phật nói ai kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, người đó chứng quả tối thiểu là A-la-hán. Và A-la-hán đó được Đức Phật sánh ví như thế này: giống như là một con chim bay trên bầu trời, sau khi bay qua, vết tích của nó không để lại dưới dòng sông, cũng không để lại trên cái không trung, tìm hướng đi của nó là không thể được. Ở một đoạn kinh khác Đức Phật nói: như củi hết lửa tắt, tìm hướng đi của lửa là khó thực hiện được. Củi là nhiên liệu tạo ra lửa. Củi ở đây được hiểu là tham ái, đó là tình yêu và tính dục. Ai còn nặng về những thứ này là tiếp tục tái sanh ở trong 6 đường thôi, chứ không thể có cảnh giới nào khác. Do đó người xuất gia được Đức Phật khuyên là nỗ lực chuyển hóa tham ái, biến nó thành năng lượng từ bi, không giới hạn cái mối quan tâm của mình vào trong một gia đình với là tức là một tổ ấm. Nhờ đó đó tâm trở nên cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha hơn. Thì những người tu xuất gia chân chánh đúng cách, và những người tại gia độc thân, tức là không có gia đình, không màng đến gia đình, sống một cách giống như là các vị xuất gia chân chánh thanh tịnh, thì những người đó có cơ hội chặt đứt được sanh tử, vì họ đang nỗ lực và đạt được kết quả chuyển hóa tham ái. Như vậy muốn kết thúc luân hồi thì không nên còn tham ái. Chúng ta đặt một câu hỏi, vậy sau khi giác ngộ, những người giác ngộ sẽ tồn tại ở đâu? Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đưa ra một ví dụ: mặt trời chưa từng có sự lặn, do đó mặt trời chưa từng có sự mọc. Tùy theo cái góc văn học trên địa cầu, có lúc đó chúng ta thấy mặt trời mọc và tồn tại 12 giờ vào ban ngày, lặn và hiện hữu ở nửa kia của trái đất 12 giờ còn lại về ban đêm. Thực ra thì mặt trời quay theo quỹ đạo của nó. Kinh nói rất rõ và nói y hệt như là khoa học vậy. Và Đức Phật sanh ví bậc giác ngộ cũng giống như mặt trời, không có mọc đi, mọc lên và không có lặn đi, có nghĩa là không bị tái sanh lại. Các ngài tiếp tục có mặt trong các sự sống. Nhưng cái khác nhau đó, chúng ta đó bị nghiệp lôi kéo để tái sinh, còn Đức Phật đó phát nguyện để có mặt ở những cái địa cầu để làm đạo. Xin lấy một ví dụ như ở tại Somali hiện nay đó, đại đa số người dân ở đây đó là cơm không đủ mặt, áo không đủ no, nạn chết đói vẫn diễn ra hàng ngày. Thì những người làm từ thiện ở những nước phương Tây đi về nước đó đó là do họ phát tâm làm. Còn những người sinh ra và lớn lên mang thân phận nghèo khổ ở tại Somali đó là những người bị nghiệp hành, nghiệp làm cho họ như thế. Cho nên hai trạng thái có mặt đó hoàn toàn khác nhau và dẫn đến hai tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Ví dụ hai cũng giống như là những người giám thị trong trại giam, thì họ cũng đang ở trong nhà tù, suốt ngày họ ở trong công viên của nhà tù thôi chứ đâu ra ngoài đâu. Và những người phạm nhân ở trong trại tù để đền trả tội theo luật định bởi một phán quyết của tòa án, thì người ở tù và người quản lý tù cùng ở trong không gian tù, nhưng mà hai động cơ, hai hoàn cảnh, rồi hai cái kết quả là hoàn toàn khác nhau. Cho nên chuyển hóa được tâm tham ái, chúng ta sẽ không bị tái sanh trong sanh tử và luân hồi. Hỏi: qua câu chuyện mẹ ngài Mục Liên bị chết và Mục Liên đi tìm mẹ, xin thầy cho biết bà Thanh Đề chịu thống khổ địa ngục như thế nào? Lúc Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục thì địa ngục ở đâu? Xin thầy hoan hỷ giải thích. Thực ra kinh Du Lan không hề nói bà Thanh Đề đọa địa ngục, mà bà Thanh Đề rơi vào ngạ quỷ. Quỷ đói đó, ngạ là đói, quỷ là người chết chưa được tái sinh. Gọi là người chết chứ thực ra chỉ còn cái tâm thức thôi. Toàn bộ thi thể này không hoạt động trí não, không hoạt động tim mạch nữa, không còn có các phản ứng gọi là sinh học nữa. Nó là một cái thi thể vô dụng thôi. Người Trung Quốc và Việt Nam dựng là một câu chuyện ly kỳ về Thanh Đề. Xuất thân từ một gia đình nghèo, chất mót gạo ở các cánh đồng lúa, và bà ấy đã dành dụm được khoảng một thúng gạo và muốn dâng cúng cho chùa như là một hình thức trai tăng. Hòa thượng trụ trì giác ngộ được, thấy được như thế và dặn cho các chú tiểu là vì thầy đi xa, ngày mai có đại gia chủ đến, các con nhớ tiếp đãi cho nồng hậu để cho gia chủ này được quan hỷ. Các chú tiểu hiểu theo nghĩa đen, tưởng là đại thí chủ là những ông nhà giàu, bà nhà giàu, cho nên ngồi ở phòng khách mà chờ chẳng thấy ai đến. Đang khi một cái bà già nghèo hèn bưng một túng gạo đến thì không ai tiếp. Từ đó bà Thanh Đề mới giận quá, về nhà trả thù các thầy tu. Bà ấy mới giết một con chó, lấy thịt chó bỏ vào bánh tét, bánh chưng, bánh ú, là làm thực phẩm, giả vờ là thực phẩm chay, đem cúng cho các thầy tu để thầy tu dướng vào cái nghiệp ăn thịt. Rồi sau đó khi chết á, bà ấy bị đọa vào địa ngục. Đó là câu chuyện trong dân gian, không có thật. Còn về lịch sử đó thì đại khái nói như thế này. Lịch sử của Phật giáo Bali đó, tức là Phật giáo truyền thống đó, không mô tả về Bà Thanh Đề vì dữ liệu không có. Còn theo Đạo Phật Đại Thừa đó, thì Bà Thanh Đề là một người rất giàu có, và vì bà rất là quan trọng về tài sản cho nên bà và chồng nó trục trặc, hai người không sống chung với nhau. Bà chỉ có một con trai duy nhất, đó là Mục Liên ta, và Mục Liên đã đi tu cho nên đã không màng đến việc thừa kế tài sản mà bà để lại. Sau khi chết vì tiếc nuối tài sản của mình thiếu người kế thừa, Thanh Đề đã bị kẹt vào cảnh giới ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên dùng sáu pháp thần thông, nhất là Thiên Nhãn Thông, thấy rõ như thế, muốn giúp mẹ nhưng thần thông trở nên bất lực. Do đó mới nhờ Đức Phật chỉ bài cách thức. Đức Phật hướng dẫn là phải tổ chức đại lễ cúng dường tre tăng, thỉnh mười phương để dâng cúng. Thì cứ bằng hành động này đó, bà Thanh Đề có cơ hội đối chiếu và so sánh tích cực. Bà thấy là rất nhiều Phật tử có mặt trong đại lễ cúng dường rằm tháng 7 không hề có bà con huyết thống với mình, nhưng chỉ vì kính quý chư tăng nói chung và con trai của mình nói riêng đã nhả tài sản và tiền bạc ra để tạo phúc, và tạo đó là cho mình thôi. Đang khi mình có một đứa con không màng đến việc thừa kế tài sản, chết không ai mang tài sản được đi theo, làm tại sao mà mình lại tiếp tục là chấp vào tài sản này làm cái gì? Từ sự so sánh tích cực đó mà bà Thanh Đề mới rũ bỏ sự chấp trước vào gia tài sự nghiệp, bà ấy mới được siêu thoát. Đó là năng lực và cộng đồng tăng đã giúp cho bà thấy rõ được cái giá trị của sự buông bỏ tích cực qua bố thí cúng dường. Nhờ đó mà bà không còn bị chiếu kẹt trong cảnh giới ngạ quỷ. Dân dân Trung Quốc và Việt Nam á, dựa vào sự kiện này mới ngộ nhận cho rằng rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Từ đó trong dân gian người ta mới đồng thổi đó, không nên đó, động thổ, ký hợp đồng khánh thành làm việc gì ở trong cái mùa cô hộ này, nhất là lễ cưới, ta sợ xui, sợ bất hạnh. Rồi có người đồn đãi nữa là cái mùa tháng 7 này là cô hồn sẽ bắt mạng mình để đền cho họ và họ được tái sinh. Cái đó là không đúng. Thực ra tháng 7 âm lịch tại Việt Nam là tháng chuyển mùa. Mà chuyển mùa đó thì nhiều người lớn tuổi đó dễ bệnh tật và dẫn đến cái chết. Cho nên tháng 7 tại Việt Nam số lượng người chết nhiều hơn bình thường do tác động của thay đổi khí hậu. Còn ở phương Tây đó, vì chúng ta có máy lạnh và máy sưởi, mùa nóng đó, ta dùng máy lạnh, mùa lạnh ta dùng máy sưởi, do đó cơ thể không phải chống chọi với cái khí hậu khắc nghiệt, do vậy khi chuyển mùa cũng ít có người chết nhiều hơn như là ở Việt Nam, những nước đó là khí hậu nóng đợt và ẩm thấp quá cao. Do đó đó là việc ngài Mục Liên được cứu thoát là nhờ vào cái hạnh bố thí cúng dường để cho bà rũ bỏ sự tiếc nuối. Cho nên học theo tinh thần này đó, khi còn sống chúng ta cố gắng di chúc mọi thứ rõ ràng hết, hoặc là phân chia tài sản khi mình còn sống để mình không còn luyến tiếc và lo lắng nữa. Còn câu chuyện dân gian Đức Phật dẫn ngài A Nan vào địa ngục để chỉ rằng ông có cái chỗ ở chỗ đó cho mấy sợ mà ráng tu tập, chỉ là cái câu chuyện mang tính giáo dục thôi chứ không có thật, không có thật nhé. Rất nhiều câu chuyện ở trong chuyện tiền thân, tức là Jataka, là vay mượn các dữ liệu dân gian ở trong Ấn Độ, và nó được hình thành khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Những dữ liệu đó có giá trị giáo dục cao nhưng không có giá trị chân lý, cho nên chúng ta không nên lệ thuộc vào các cái câu chuyện dân gian mà sẽ phải dựa vào các bài kinh gốc để chúng ta hiểu đúng được lời Phật dạy. Hỏi: trong kinh A Di Đà có viết Tây phương thế giới cực lạc có hay không? Tại sao phải cầu sanh Tây phương cực lạc? Vậy sau khi chết chúng sinh có về được Tây phương không? câu hỏi thế giới Tây Phương cực lạc có hay không đó là câu hỏi tế nhị. Người tu theo tịnh độ kiểu Trung Quốc á, thì tin rằng có một Tây Phương có thật. Và trên đó, như chúng tôi nói trong bài kinh đó, chỉ hội tụ các bậc thượng thiện và các bậc bắt thói chuyển về đạo đức, tức là sơ quả A-la-hán. Còn người không tin vào thế cực lạc thì cho rằng nó là một cảnh giới không có thật. Chúng tôi không bận tâm về việc tranh luận này, chỉ muốn nhắn gửi một cái điều rất quan trọng này. Đọc bài kinh A Di Đà đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến năm tiêu chuẩn giảng sanh: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Khi hội tụ được năm điều này, nơi chúng ta đang hành trì chính là cực lạc. Vì cực lạc là trạng thái tâm hạnh phúc, chứ không nói về cảnh giới. Mà khi chúng ta có được trạng thái tâm hạnh phúc đó, thì không ai mong chi sanh Tây Phương làm gì nữa. Vì lên đó cũng để được an lạc và hạnh phúc. Ở đây cũng đã được an lạc hạnh phúc rồi. Chứ tôi xin nêu ra một ví dụ. Mỹ và Canada có chủ trương giống nhau. Công dân ngoại quốc muốn định cư và trở thành là nhập quốc tịch của Mỹ đó, thì phải cần có trong tài khoản của ngân hàng 500.000 đô. Còn Canada yêu cầu là 400.000 đô, và tài khoản đó là không sử dụng đến. Đồng thời phải có công ty ổn định đóng thuế má cho hai quốc gia này. Thì chưa đầy 6 tháng, những người đó nếu nộp đơn theo đúng luật định sẽ chính thức trở thành công dân của Hoa Kỳ và Canada. Đây là chính sách kéo và mời những người giàu vào hai nước này, và cũng để loại trừ những người di dân lý do kinh tế, ngoại trừ lý do chính trị và nhân đạo. Trên thực tế đó, nếu có 500.000 đô, tức là 11 tỷ đồng Việt Nam, và sống tại Việt Nam trong bối cảnh này đó, bỏ vào trong ngân hàng mỗi tháng 8,5% thôi, thì trung bình mỗi tháng là chúng ta có được mấy chục triệu rồi. Ở đó chúng ta có ô xin 2-3 người để làm. Còn ở Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, 12 con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu. Sau năm 75, vì nước Việt Nam quá lạc hậu, bị bế quan cổ cảng, bị cấm vận, cho nên người ta nói một câu là gì: nếu cây đèn mà biết đi, nó cũng không ở lại Việt Nam. Thế từ chỗ đó mà người ta mới muốn có mặt ở tại Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc và những quốc gia khác. Bây giờ đó thì cái tình hình nó khác rồi, cái đời sống kinh tế con người nó cao lên, rất nhiều người Việt Nam ở tại Việt Nam giàu còn hơn là những người Việt kiều nữa. Thì những người Việt Nam nói tao đâu muốn đi nước ngoài làm gì, người ta đi du lịch thôi. Mỗi một tháng người ta đi du lịch, mỗi một năm người ta đi du lịch 2 tháng 3 tháng. Triết lý sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ đó. Người nặng về tín ngưỡng á, thì tin Tây Phương là có thật và nỗ lực để giảng sinh, cái đó cũng tốt thôi. Đó là một cái động cơ rất là mạnh để họ làm các việc thiện, và nhờ động cơ đó họ trở thành một con người rất có giá trị cho mình và cho đời. Còn người hiểu dưới góc độ triết học đó, thì thấy khi mình hội tụ được 5 yếu tố này, thì nơi nào mình đang sống chính là cực lạc, và quả chứng tối thiểu là sơ quả A-la-hán rồi. Người chứng sơ quả A-la-hán không còn khổ nữa. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là các bậc chứng quả A-la-hán trở lên sẽ không cần phải đi tái sanh ở đâu hết á. Cho nên là hiểu theo nghĩa nào thì cái bối cảnh Tây Phương trong kinh A Di Đà nói đó đều có giá trị cho con người về phương diện phấn đấu thiện, làm đạo đức, trở thành người tốt và trở thành người có giá trị cho cõi đời này. Hỏi: mọi người khắp nơi ở Việt Nam cũng như ở ngoại quốc đều nghe băng đĩa và tu tập theo pháp môn của pháp sư Tịnh Không giảng giải, đó là pháp môn tu học trường kỳ quân tu, chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ. Nếu không có thời gian thì tụng kinh A Di Đà, ở nhà lập một đạo tràng để cùng nhau niệm Phật. Pháp sư nói rằng cứ 4 người trở lên thì nên thành lập một đạo tràng. Những người niệm Phật này hoàn toàn là những Phật tử thuần thành và tu hành rất tinh tấn, nhưng giờ đây họ không muốn đến chùa nữa, vì họ nói ở chùa tu tạp, đọc quá nhiều kinh, đọc quá nhiều thần chú và niệm quá nhiều danh hiệu Phật, cho nên họ không muốn nghe pháp của bất cứ ai nói, vì họ nói rằng chỉ có học với một vị thầy duy nhất là Pháp Thư Tịnh Không, và chỉ đọc một kinh duy nhất là kinh Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ. Đó là họ cho rằng như thế đã đầy đủ, không cần phải lệ thuộc thêm bất cứ cái điều gì. Xin Thầy chia sẻ về quan điểm này. Nói về quan điểm và pháp môn của người khác thì Thầy không muốn đụng chạm vào, vì rất dễ hiểu lầm. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, chúng tôi đã giải thích rất rõ 5 điều rõ ràng ở trong kinh A Di Đà mà ai cũng có thể kiểm chứng được bản tiếng Sanskrit ở Ấn Độ, bản chữ Hán của người Trung Quốc và các bản dịch tiếng Việt. Nó có đủ hết 5 tiêu chí vừa nêu. Trong mỗi thời kinh đó, kết thúc đó, đến phần quy pháp, tất cả chúng ta đều đọc: tự quy pháp, đưa quỷ chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Hai câu sau có nghĩa là thâm nhập được toàn bộ các kinh điển của Phật dạy như là một cái kho kinh, để cho trí tuệ của mình lớn như biển cả. Không hề có câu nào dạy rằng thâm nhập nhất kinh, trí tuệ như hải, nên nhớ điều đó. Nếu suốt một đời tu mà chỉ đọc một bài kinh á, thì chúng chẳng khác nào suốt một đời người chúng ta chỉ ăn một món thực phẩm thôi. Trưa hôm nay đến đây khoảng 1:15, chúng tôi được các sư cô cho ăn 2 tô phở ăn muốn canh nông luôn. Phở ở chùa Linh Thú nấu rất ngon. Nhưng nếu một ngày 3 cử, sáng, trưa, chiều, và một tuần 7 ngày, một năm 365 ngày chỉ ăn món đó không, đảm bảo các quý Phật tử sẽ không dám ăn chay nữa. Bởi vì một chất thì nó dư thừa nhưng lại thiếu những chất khác. Ở Việt Nam chúng ta có một giai đoạn đó đồn đãi rằng xiên tâm liên trị bá bệnh, sau đó 10 năm cây lô hội trị bá bệnh, sau đó 10 năm cây sống đề trị bá bệnh, sau đó 10 năm uống nước tiểu của chính mình trị bá bệnh. Và không biết trong tương lai còn có thêm học thuyết nào như thế nữa hay không. Bây giờ đó, tại Việt Nam thì đang chạy theo phong trào là ăn thực phẩm chức năng để trị bá bệnh. Đó là những chủ trương thiếu kiến thức về y khoa. Không có thực phẩm nào, thuốc nào trị bá bệnh. Gan, bao tử và thận đó quan hệ với nhau nhưng mà chống trái nhau. Mát gan đó, thì hại thận, nên nhớ điều đó. Nó không bao giờ có một chất bổ cho tất cả mọi thứ được. Nếu một bài kinh bà đủ đó, thì Đức Phật chẳng phải nhọc công thuyết giảng 30.000 bài kinh trong 45 năm làm gì cho mệt. Chỉ giảng một bài là đủ rồi. Và Đức Phật dạy chúng ta phát triển đa văn, tức là học rộng, hiểu nhiều để có trí tuệ. Đức Phật xóa nặng mùi chữ, Đức Phật xóa cái nỗi sợ hãi vào Thượng Đế Thần Linh, cho nên Đức Phật phải giảng nhiều kinh. Mỗi một bài kinh là một toa thuốc tâm linh. đọc nhiều kinh đó thì chúng ta có nhiều trí tuệ. Cho nên chủ trương bất cứ là của ai cho rằng suốt một kiếp tu chỉ đọc một bài kinh là chuyên tu đó là một sai lầm lớn, đi ngược 100% với lời Phật dạy và đi ngược lại với cái nghi thức đọc tụng mà chúng ta theo đuổi mấy chục năm nay. Điều hai, cho rằng chỉ có niệm Phật A Di Đà mới là chánh niệm, còn niệm hoài các Phật đó là tạp niệm. Tu chỉ có pháp môn A Di Đà mới là chánh tu, còn tu các phương khác là tạp tu, cũng là một chủ trương cực đoan trái với lời Phật dạy. Có thể hòa thượng đó muốn cho chúng ta chuyên tâm dứt ý vào một pháp môn, ở đây là pháp môn tịnh độ, đừng có đứng tình trạng đứng núi này trong núi nhỏ, nay thì chạy theo chỗ này, mai thì chạy chỗ kia, cho nên hòa thượng mới nói như thế. Như tin và làm theo như thế là điều rất nguy ngại, rất là nguy ngại. Niệm Phật vào thời Đức Phật đó thì gồm có niệm 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Trúc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Tiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều có 10 đức hiệu giống như nhau. Người Trung Quốc cương điệu: Thập Phương Tam Thế Phật, A Di Đà đệ nhất. Mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số nhất. Cái đó là nói trọng. Phật nào cũng có trí tuệ bằng nhau, có lòng từ bi ngang nhau, không có Phật cao Phật thấp. Nhưng Trung Quốc là thích nói cường điệu rồi thôi, để tự bôn phòng cái quan điểm tu tập của mình lên, và đồng thời một cách vô tình hạ bệ các quan điểm tu tập của những người khác. Nói cách khác là niệm Phật thời Đức Phật là niệm 10 đức hiệu, mà Phật nào cũng có 10 đức hiệu giống như nhau. Mỗi một đức hiệu là một nhân cách vĩ đại mà người niệm đó cam kết và quyết tâm đạt cho bằng được nhân cách đó, để trở thành Phật con, rồi trở thành Phật thiếu nhi, rồi trở thành Phật thanh niên, trở thành Phật trung niên, và trở thành Phật lão thành hay là Phật thật. Đó là cách niệm và nêu cam kết để học. Về sau này Trung Quốc á, cực đoan không dạy 10 đức hiệu đó, mà chỉ dạy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và gần đây đó Trung Quốc cực đoan hơn, chỉ dạy người tu á, niệm 4 chữ thôi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Gốc rễ của thói quen này là gì? Vì Trung Quốc á, xây dựng trên nền văn hóa văn học tứ tự. Các điển tích của Trung Quốc chỉ được mô tả trong 4 chữ thôi. Ai làm được như thế được xem là kiệt tác về văn học. Đó là thói quen về văn học, về văn hóa. Cho nên người Trung Quốc mới tiết giảm đi 2 âm tiết Nam Mô và giữ lại 4 chữ A Di Đà Phật, để cho nó hay, cái âm điệu du dương trầm bổng lên xuống cho dễ nhớ, dễ theo thôi. Trong tiếng Anh, tiếng Pháp và một số ngôn ngữ phương Tây, và bao gồm tiếng Trung Quốc, không có những cái từ tôn xưng như là tiếng Việt. Một đứa cháu có thể gọi ông cố của mình tên là John Smith, là John Smith, không được xem là bất kính hay có lỗi. Nhưng mà người Việt Nam, con cháu mà gọi cha mẹ ông bà bằng tên họ như thế là bất kính. Chúng ta không nên bắt chước Trung Quốc. Dân phạm Trung Quốc là như thế, và đọc A Di Đà Phật là bình thường. Còn dân phạm Việt Nam mà đọc A Di Đà Phật, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi, nó rất là phản cảm. Giống như mình gọi mẹ mình Quỷ Thị A, Quỷ Thị A ơi, Quỷ Thị A ơi, cha của mình là Trần Văn Bê, Trần Văn Bê ơi, Trần Văn Bê ơi, rất phản cảm về văn hóa. Cho nên không nên bắt chước tất cả những thứ mà Trung Quốc làm. Những điều Trung Quốc làm là phù hợp với văn hóa Trung Quốc, không phù hợp với văn hóa ngôn ngữ của người Việt Nam. Chữ Nam Mô đó có nghĩa đen là quy ngưỡng, kính lễ hay là quay về nương tựa. Bây giờ chúng ta ráp vào 6 chữ này đó, chúng ta sẽ thấy cái nghĩa đen như sau: con quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, quá tôn kính, quá hay, nên tiếp tục như thế. Thêm 2 âm tiết nữa, con mất thời gian gì đâu, Còn theo nghĩa triết lý, con nương tựa vào Đức Phật có trí tuệ không giới hạn. A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang, trí tuệ không giới hạn. Nghĩa sâu sắc hơn, con nương tựa và sống với tuệ giác không giới hạn ở trong con, tức là nương vào Phật A Di Đà để mà phát huy cái tuệ giác vốn có là tiềm năng Phật tính ở mỗi con người. Người đi theo Tịnh Độ Tông về phương diện tín ngưỡng thì dừng lại ở nghĩa một, con nương tựa Đức Phật A Di Đà là tốt rồi. Người tu tập theo trí tuệ đó thì ngoài cái ý nghĩa đó, nương tựa vào tuệ giác không giới hạn, mà tuệ giác đó đó là chiếc chìa khóa mở cửa tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Ở nghĩa nào cũng là hay, cũng là tốt. Về sau này đó, người ta cố tình thêm một ý nghĩa thứ hai mà vốn nguyên gốc không có, là vô lượng thọ. Gần đây đó, người ta thêm một ý nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Chữ A Di Đà là phiên âm từ tiếng Sanskrit là Amitat, mà nghĩa đen nó là vô lượng quang thôi. Sau đó người ta thêm cái nghĩa vô lượng thọ là Amitayus, vốn không có trong nghĩa gốc. Rồi người ta mới đồn thổi rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ không bao giờ chết, tồn tại vô lượng tuổi, không giới hạn. Câu đó là trái ngược lại với quy luật của sự sống, không bao giờ có thật. Là do vì niềm tin tôn kính quá mà người ta đã dựng ra hai ý nghĩa, rồi thêm ý nghĩa thứ ba là vô lượng công đức. Cái đó không cần thiết. Ai có trí tuệ vô lượng thì người đó sẽ bền bỉ với thời gian, và người đó sẽ để lại công đức cho cuộc đời này. Chỉ cần A Di Đà Phật là đủ rồi. Do đó người Việt Nam khi niệm danh hiệu, chúng ta nên nhớ là Nam Mô A Di Đà Phật, đừng bắt chước Trung Quốc còn lại bốn âm tiếp. Chùa Hoằng Pháp và chùa Giác Ngộ là hai ngôi chùa tại thành phố Hồ Chí Minh phổ nhạc danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật nhiều nhất. Riêng chùa Hoằng Pháp thì có khoảng 20 điệu niệm, chùa Giác Ngộ cũng có mười mấy điệu niệm. Điệu nào nó cũng có cái cách riêng của nó, rất là hay. Đang khi Trung Quốc chỉ có vài ba hiệu niệm thôi bằng tiếng Bạch Thoại, và chắc chắn là không hay bằng Việt Nam rồi. Không phải mình là người Việt Nam mình khen cái điều Việt Nam, ít nhất về cái độ phong phú là các nhạc điệu Việt Nam mình hơn. Vì tiếng Trung Quốc chỉ có 4 thanh, wo, 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 wo. Còn chúng ta là có 6 thanh, có dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu sắc, dấu quyền và không dấu. Cái ngôn ngữ Việt Nam nó phong phú hơn Trung Quốc. Người Trung Quốc không phát âm được một số chữ L, R và một số phụ âm kép. Cho nên trong tiếng Pali đó, tiếng Sanskrit đó là Amitabha, thì Trung Quốc phiên là A Di Đà, xa lạ với cái ngôn ngữ gốc của Ấn Độ 100%. Mà đọc theo cái văn Bạch Thoại, tức là Mandarin đó, thì là Amitabha. Thì Amitabha nó mới là Amitabha, là mới gần nhau được hai âm tiết đầu thôi, Ami thôi. Còn chữ Táp ở trong tiếng Sanskrit đó, thì Trung Quốc đọc là Thỏa, đâu có sát đâu. Còn mình phiên âm theo Hán Việt Nam Mô A Di Đà Phật thì quá xa lạ. Khoảng 60 năm trở lại đây đó, thì Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, một tổ sư của Tịnh Độ Tông Việt Nam, ghi trong các nghi thức do Hòa Thượng soạn đó là Nam Mô A Mi Đà Phật, thay vì là Nam Mô A Di Đà Phật. Dù là A Mi Đà hay là A Di Đà thì nó vẫn rất xa với là cái nguyên ngữ gốc của tiếng Sanskrit. Người Việt Nam của chúng ta vì có 6 thanh cho nên có thể đọc trực tiếp bất cứ một ngôn ngữ nào trên thế giới này mà không cần phải vay mượn âm tiết của Trung Quốc, sát hơn rất là nhiều. Chữ Nam Mô Amitabha, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì trong tiếng Sanskrit là gì? Nam Mô Amitabhut, Amitabhut. Chữ Bhut trong tiếng Sanskrit, người Việt Nam mà đọc là Bhut, gần như là 90% sát với nghĩa gốc, sát với từ gốc. Còn Trung Quốc đọc là Phật Đà, Phỏ Thỏ, xa vô cùng. Cho nên khi chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, thì nên nhớ nương tựa vào cái nghĩa gốc đó, là chúng ta đang phát triển về tín ngưỡng, tức là cung kính Phật và lễ Phật. Còn theo nghĩa triết lý đó, là chúng ta cam kết phát triển yếu tố trí tuệ vốn có trong mỗi chúng ta như một tiềm năng Phật tính. Và nghĩa thứ hai này giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các mặc cảm cá nhân, mặc cảm dân tộc, mặc cảm thua thiệt, mặc cảm về thân phận, mặc cảm về kinh tế và nhiều loại hình mặc cảm khác. Cách tu như thế rất tốt, nó giúp cho mình ngày càng được tăng tiến hơn, ngày càng được phát triển hơn. Điều ba, ai cho rằng đó, sau khi quy mình chỉ nên nương tựa vào một vị thầy là một sai lầm lớn. Tăng bảo là chỉ cho tất cả các vị tu sĩ đang tu học có lý tưởng và tu đúng, giữ đúng giới luật Phật dạy. Tất cả chúng tôi là những người xuất gia cũng phải nương tựa vào tăng bảo, chứ không phải chỉ có Phật tử tại gia mới nương tựa vào. Sau khi chính thức làm Phật tử trong một lễ quy y thì thầy bổn sư là người khai tâm mở trí cho chúng ta vào đạo, chứ không phải là vị thầy duy nhất. Chúng ta phải tôn kính tất cả các thầy, các sư cô còn lại. Cho nên á, việc học Phật chúng ta không nên cực đoan chỉ học với một thầy. Vì học với một thầy đó là chúng ta, thầy đó dạy cái gì thì mình biết được cái đó, thầy đó không dạy mình trở thành là bù, không biết gì hết. Các trường Phật học trên khắp thế giới, bao gồm Tây Tạng và Việt Nam, các tăng ni đều học được với vài chục thầy khác nhau. Mỗi một thầy có một sở trường và đặc sắc. Học với nhiều người, chúng ta tích tụ được tinh hoa kiến thức Phật pháp. Đức Phật Thích Ca giới thiệu đệ tử của ngài cho Đức Phật A Di Đà. Đức Phật Thích Ca không có hẹp hòi. Nếu Phật Thích Ca mà hẹp hòi đó, Đức Phật không cần phải nói về Tây Phương Cực Lạc. Không giới thiệu Đức Phật A Di Đà làm gì, cho tất cả đệ tử phải nương tựa vào mình duy nhất mà thôi. Đức Phật đã không làm như thế. Mười phương chư Phật đã không hẹp hòi, đã tán dương công đức của Phật Thích Ca làm được việc khó làm ở ngay cõi Ta Bà này, đó là thuyết pháp giảng kinh, chuyển pháp luân, độ người khổ trở nên an vui hạnh phúc. Là các đức Phật giới thiệu lẫn nhau cho đệ tử của các ngài học hỏi với các đức Phật nhiều hơn. Cho nên đó, chúng ta không nên học Phật pháp với một vị thầy duy nhất. Không có thầy nào giỏi hết tất cả các phương diện Phật học được, nên nhớ điều đó. Và các vị thầy không phải là Phật, cho nên học ở nhiều thầy thì vẫn tốt hơn là học với một vị hòa thượng hay là một vị nào đã. Điều 4, sau khi tham dự các cái khóa tu tam thời hệ niệm được nêu ra trong câu hỏi, nhiều Phật tử thường thành đã không đến chùa nữa, không đến chùa nữa. Đó là một cực đoan và một sai lầm, và nó theo Phật giáo là một sự thối thất niềm tin vào tăng bảo. Ở trong chữ Hán không có chữ con, như là đại từ Nhân Sinh Ngôi Thứ Nhất, mà người nhỏ tuổi đó xưng với thế hệ lớn hơn mình 20 năm trở lên, mà con cháu đó xưng với cha mẹ và ông bà của mình, như là tiếng Việt. Cho nên là Trung Quốc đó, người ta chỉ dùng cái từ là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, mà dịch theo tiếng Việt đó là con xin nương tựa Phật, con nương tựa Phật Pháp. Rất nhiều người đó, hiểu sai là gì? Tôi vây về nương tựa với Phật của tôi vây về nương tựa với Pháp của tôi. Hiểu sai. Từ đó rất nhiều người đã không còn đến chùa tu học tinh tấn như ngày xưa nữa, là một sai lầm rất lớn. Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định ở tuổi thứ 35. 45 năm sau đó đó, mỗi ngày Đức Phật vẫn tiếp tục ngồi thiền. Ngài đã giác ngộ rồi tu làm gì nữa? Không có tu. Nhưng Ngài ngồi thiền để làm gương cho các đệ tử của Ngài học hỏi noi theo. Các Phật tử lão thành 60-70 tuổi đi chùa từ nhỏ đã hiểu vững Phật pháp, ở nhà có thể tự tu được hết á, nhưng tại sao tiếp tục đi chùa? Vì muốn làm gương cho các thế hệ thanh thiếu niên Phật tử. Hãy nhớ yếu tố này, cái cộng tu nó quan trọng lắm. Mình tu ở nhà, thích thì tu, không thích thì ngưng. Khỏe thì tu, mệt thì ngưng. Là rảnh thì tu, bận thì ngưng. Nhưng khi chúng ta đến một cái nơi là chùa đó, nó có cái sự khích lệ, người này quan sát người kia, người này bắt chước người nọ, cho nên chúng ta trở thành là nương tựa vào nhau, giúp đỡ nhau, lên dây có tinh thần cho nhau. Còn tu một mình ở nhà là một cái tu rất là thiên cực. Trong kinh đó, Đức Phật cực lực lên án những người tu riêng một mình. Có một bài kinh ở trong Trung Bộ, có một vị thượng tọa chuyên về cái hạnh tu một mình ở trong rừng. Và nhờ cái hạnh tu chuyên ở trong rừng đó, thượng tọa này được biết bao nhiêu người kính quý, đảnh lễ, cúng dường. Nghe biết được việc đó, Đức Phật cho triệu tập vị tỳ kheo này đến và hỏi rằng: lời thông tin về thầy là người chuyên tu ở trong rừng, không tiếp xúc với mọi người, có phải đúng như vậy không? Vị tỳ kheo này trả lời: bạch Thế Tôn, quả thật như thế. Nhờ cách tu này, con được các bạn xuất gia đồng tu kính mến, con được rất nhiều các Phật tử xem mình như là thánh sống, con rất hài lòng với cách tu này. Đức Phật quở trách: thầy đã hiểu sai pháp tu của ta, thầy đã không làm đúng theo pháp tu của ta. Pháp tu của ta là tu cộng đồng, tu có mặt với nhiều người, chứ không nên tu riêng một mình. Và Đức Phật cấm không được tu sĩ nào cắt thất cắt cốc ở riêng một mình. Ngày nay đó thì nhiều nơi tại Việt Nam rất nhiều tu sĩ không tiếp tục ở trong chùa mà ở thất ở cốc. Nhiều Phật tử không biết ủng hộ tiền để xây dựng là trái với quy định đã dạy. Bốn người đó là yếu tố tối thiểu để hình thành ra một tăng đoàn. Và cái con số này đó là túc số quy định cho các cái biểu quyết của tăng đoàn, biểu quyết tập thể. Chuyện quan trọng thì biểu quyết một lần, quan trọng hơn biểu quyết hai lần, quan trọng nữa biểu quyết ba lần. Nó không áp dụng cho người tại gia. Đó là luật định của Phật. Và luật này đó vẫn được tất cả các tu sĩ trên toàn cầu theo trường phái Nam Tông và Đại Thừa tuân thủ cho đến ngày hôm nay. Cho nên áp dụng cái luật dành cho tu sĩ rồi người tại gia làm theo là một sai lầm lớn. Do đó đó, chúng ta phải tiếp tục đến chùa tu, mặc dù mình đã biết hết cách tu rồi. Và tu như vậy đó, chúng ta giúp cho cái cộng đồng Phật giáo ngày càng phát triển mạnh. Bây giờ chúng ta cứ đặt giả thuyết đi, cứ bốn người Phật tử tu theo tịnh độ về nhà một người đạo đó tu, thì Phật giáo sẽ đi về đâu? Phật giáo sẽ tan rã. Mà tu trong tình trạng không có người hướng dẫn đó là tu mù tu mò, rất nguy hiểm. Việc tự học á chỉ dành cho các sinh viên xuất sắc, không cần phải đến trường lớp mà vẫn có thể hiểu được do đọc những quyển sách hay. Còn tự tu đó, nó đòi hỏi đến những căn cái đánh rất là cao thượng, rất là sâu sắc, mà số đó không phải là quảng đại quần chúng. Cho nên áp dụng việc đó cho những người tu theo tịnh độ tông là một sai lầm theo phương pháp. Điều cuối cùng, những người tu theo tịnh độ tông đó, chúng tôi khuyên là nên dựa vào kinh A Di Đà rất bài bản. Và tu theo tịnh độ tông kiểu đó đó, chúng ta trở nên rất năng động, lạc quan, tích cực, yêu đề, dấn thân, phụng sự, độ thế, chứ không phải là tu rụt tu rị, tu như thể ngày mai mình sẽ chết vậy. Rất nhiều Phật tử tại gia mà phần lớn là chia phụ nữ, do tu theo phương pháp được nêu ra trong câu hỏi, sau một thời gian đó có vấn đề với chồng, bỏ trách nhiệm với gia đình, bỏ công việc làm, bỏ hết tất cả mọi thứ, làm cho chồng mình mặc cảm với Phật. Kể từ khi vợ tôi làm đệ tử của Ngài, tu theo pháp môn này, vợ tôi không còn coi tôi ra cái gì nữa, và gia đình này vợ tôi bỏ bê hết. Điều đó rất nguy hại. Phật tử tại gia mỗi ngày tu một giờ là tốt rồi. Người tại gia ở tuổi về hưu có thể dành thời gian nhiều hơn, vì mỗi ngày chúng ta phải đi làm việc 8 giờ, về nhà còn việc chồng con, rồi chồng vợ, con cái, người thân, rồi nhiều cái mối quan tâm khác. Cho nên không nên cực đoan. Còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc tại gia mà mình đạt được nên phát nguyện trở thành người xuất gia để tu trọn thời gian để đạt được những kết quả như ý. Hai cái con đường đó rõ ràng, đừng lẫn lộn. Khi tại gia mà mình tu ý dịch như là xuất gia thì quá uổng, đi tu luôn cho rồi. Đi tu thì không dám đi tu, mà cứ mang thân tại gia rồi làm như thế là nó lạc quẻ. Còn người tại gia nào mà tu lè phè như, xin lỗi, người xuất gia nào mà tu lè phè như người tại gia thì quá tệ. Người tại gia phải tu cao hơn, xin lỗi, người xuất gia phải tu cao hơn người tại gia. Còn người tại gia là tu vừa phải, có phước báo, có tài sản, có cơ hội thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý nhiều hơn, nhưng không ngủ quên trên phước báo này, biết tận dụng phước báo để chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh hơn mình. Đó là cái cách tu của người tại gia. Đừng lẫn lộn giữa hai bên, lẫn lộn là một sai lầm. Nói tóm lại, tụng nhiều kinh không phải là tạp tụng mà là phát triển trí tuệ. Niệm nhiều danh hiệu Phật để ta học nhiều đức hiệu, nhiều đức tính tốt, không phải là tạp niệm. Tu ngoài kinh A Di Đà, kinh Quán Âm Thọ không phải là tạp tu mà là một cái con đường tu tập đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên giữa điều mà Đức Phật chủ trương và chủ trương của một số tu sĩ kiểu Trung Quốc là có một khoảng cách rất lớn. Chúng tôi tạm sánh cái khoảng cách đó là một bên đó là mặt trời, một bên đó là ánh lập lò của con đom đóm về đêm. Đom đóm không phải là ánh sáng, không thể sánh với ngang bằng với Đức Phật được. Cho nên thay vì quý Phật tử lệ thuộc một cách cuồng tín vào một vị hòa thượng Trung Quốc, các quý vị hãy dựa vào kinh A Di Đà để tu pháp môn tịnh độ theo kinh A Di Đà, ăn chắc mặt bền, rất sâu sắc, toàn diện, đầy đủ, vừa có giá trị nhân văn, nhân bản, nhân đạo, vô ngã vị tha, rất là tốt. Hỏi: trong giới Bồ Tát tại gia mà con tiếp nhận được có hai điều 15, 16 chưa hiểu rõ. Điều 15: không nên nuôi các loài gia súc như mèo chó. 16: không bán hoặc cho người chưa thọ giới nếu mình có nuôi các loài như voi, ngựa, trâu, dê, lạc đà. Xin thầy Quan hãy giải thích. Bản chất của giới Bồ Tát là giúp chúng ta phát khởi lòng từ bi và thể hiện các hành động từ bi cụ thể trong việc cứu đời và giúp người. Giới Bồ Tát thì dựa vào giới luật của tỳ kheo mà phát triển lên thêm. Giới tỳ kheo và tỳ kheo đi là dành cho những người xuất gia. Đức Phật có quy định như sau: người xuất gia không nuôi gia súc ở trong chùa. Vì nuôi gia súc á, mình vướng kẹt tình cảm vào các con vật đó như là các con vật cưng. Phương Tây đó hiện nay có rất nhiều các cư dân bị vướng kẹt vào tình cảm gia súc. Sáng mơi đó dẫn nó đi chơi tập thể dục ở ngoài công viên, về nhà đó thì tắm rửa cho nó, chăm sóc cho nó ăn ngày ba cử. Khi đó bệnh đó thì cho nó đến bệnh viện thú y khám sức khỏe, điều trị bệnh. Đi đâu xa đó thì cho nó những cái cục xương hóa chất cho nó cạp, hoặc gửi cho người thân nuôi dùm, trả cho họ một số tiền để một số thực phẩm cho gia súc. Gần như người ta đã vướng kẹt vào tình cảm gia súc một ngày đến mấy giờ đồng hồ, và tốn trung bình đó mỗi tháng là mấy trăm euro. Giá mà những người thương gia súc dành tình cảm cho con người thật, dẫn các cụ già đi qua đường, dẫn các cụ già neo đơn ở trong viện dưỡng lão đi chơi ở các công viên, và chăm sóc các cụ già, tắm rửa các cụ già, thì xã hội này hạnh phúc biết mấy. Rất tiếc là người ta thương gia súc chứ người ta không thương con người. Đạo lý Bồ Tát thì dạy chúng ta là nhấn mạnh con người làm chính, vì con người là thiết thực. Cho nên dành toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết và lòng từ bi cho con người cụ thể, chứ không có phải quá đặt nặng cho con vật. Dĩ nhiên khi mà xã hội phát triển đó thì người ta thương yêu con vật như là con người, mà phương đang đi điểm mẫu. Phương Tây chỉ ăn các thực phẩm đông lạnh thôi, còn châu Á và những nước nghèo là chài lưới, chăn nuôi, giết hại, làm thịt, quy trình ăn toàn thực phẩm, xuất khẩu những cái ngon 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 nhất với cái giá rất rẻ cho các phương Tây, mang hết tất cả các nghiệp sát về bản thân mình. Còn người phương Tây đó ăn trực tiếp các loại ngon mà chẳng có nghiệp sát. Sau ra thì phương Tây khôn hơn dân châu Á rất nhiều lần về phương diện này. Vì nuôi gia súc chúng ta bị vướng kẹt tình cảm, mất nhiều thời giờ, đang khi con người cần chúng ta quan tâm hơn, lo lắng hơn, giúp đỡ hơn. Đó là lý do điều 15 quy định. Còn điều 16 đó, chúng ta không có giao tặng hay là buôn bán các cái loài động vật cho những người chưa thọ giới Bồ Tát. Vì giao cho họ, bán cho họ, họ giết thịt. Nếu họ không trực tiếp ăn thì họ bán ra ngoài chợ cho người khác ăn. Còn người thọ giới Bồ Tát thì đâu thể làm việc đó. Vấn đề là gì? Thương các loài động vật và bảo hộ cái quyền được sống của chúng. Trong các nước phương Tây thì Hoa Kỳ là nước đi xung phong về vấn đề này. Họ thành lập ra Hội Đạo Đức Động Vật. Họ lên án những người giàu mặc áo lông thú, sử dụng các cái ví cặp sách tay bằng lông thú. Họ lên án những người nào còn giết các loài động vật dưới hình thức này hay là hình thức khác. Cho nên hàng năm hội này đó họ biểu tình bằng cách là ăn mặc trần truồng như là các con thú bị lột da xé thịt vậy, và kêu gọi cái ý thức bảo vệ động vật trên toàn cầu. Thế giới văn minh càng phát triển chừng nào đó thì người ta càng gần với đạo Phật chừng đó về lòng từ bi và về phương diện khác đó là trí tuệ. Cho nên người tu học Phật đó cố gắng là phụng sự con người, vì Đức Phật nói phụng sự con người là cách thiết thực cúng dường các Đức Phật. Ngày nay thì có rất nhiều người mặc cả nhân quả trên con số khi làm các việc làm. Họ mua đó vài trăm ký cá, nhất là những con cá sống dai, đem ra sông nước thả với niềm hy vọng rằng đó là mình có phước báo về tuổi thọ và sự sống và sức khỏe. Đó là không cần thiết. Phóng sanh đó là một hành động tình cờ thôi. Khi mình thấy các con vật đang chuẩn bị giết, chúng ta khởi lên tụi và giúp cho chúng được trở về với cái thế giới tự nhiên của chúng, để cho chúng chết theo tiến trình tự nhiên là sanh già bệnh và chết như là con người. Còn bây giờ mình đặt hàng thì người ta mới dân bắt, mà mình đặt hàng cho người ta dân bắt thì mình đang trực tiếp ra lệnh cho việc bắt này được thực hiện để phục vụ cho việc phóng sanh của chúng ta, thì việc làm đó hoàn toàn không còn ý nghĩa từ bi nữa. Hãy nên nhớ điều này, không dân bắt, không chăn nuôi là cách phóng sanh tốt nhất. Phương Tây này có ai đi bắt chim chóc đâu, có ai đi bắt các bồ câu đâu. Cho nên chúng đó rất là thoải mái tại các quảng trường. Dân hóa quảng trường tồn tại tại các nước phương Tây này đó là một cái biểu hiện của sự tiến bộ. Các loài chim chóc đó nó gần con người, thậm chí là xa vào vai của con người mà nó không sợ. Đang khi chúng ta khó nhìn thấy cái hiện tượng tương tự ở tại châu Á. Vì theo đạo Phật đó, mỗi người nó tỏ ra một hào quang, khoa học gọi đó là trường sinh học. Thì các con vật đó nó cảm nhận được trường sinh học của con người, nhất là những người làm nghề đồ tể, nó sợ đến độ run mà không dám gọi là gần gũi. Ở tại Bồ Đề Đậu Tràng và sông Hằng vào năm 1994 là chưa có thói quen phóng sanh. Từ năm 1995 trở lại đây đó thì người Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên đi hành hương, đi tới đâu đó thì họ cũng muốn có các con chim để phóng sanh, có con cá để thả, cho nên họ đã đặt hàng. Từ đó người Ấn Độ vốn rất là gần gũi với thiên nhiên và thương yêu các loài vật, bất đắc dĩ phải đi dân và bắt cá và chim để bán cho những người có nhu cầu phóng sanh. Đó là một làm hết sức vô nghĩa. Cho nên các quý Phật tử đừng mặc cả phước báo về phóng sanh trên số lượng, để chúng ta không làm những việc người á thì dân, kẻ thì thả, Cứ như thế đó, cái luân hồi đó không biết chừng nào mới kết thúc. Đó là chưa nói đến một số loài cá độc đó, khi thả xuống các dòng sông, nó sẽ giết sạch các con cá khác. Và thứ hai nữa, nó làm đó là ô nhiễm môi trường. Cái bờ hồ Hồ Tây ở Hà Nội đó, có một dạo người ta mua các cá của phương Tây, của châu Phi về, và các con rùa của châu Phi về thả xuống, nó giết sạch các con rùa ta, nó giết sạch các con cá ta, vì cái loài đó nó hung hãn hơn, nó độc hại hơn nhiều. Như vậy không biết là chúng ta đang phóng sanh hay là phóng tử. Cho nên tu theo hạnh Bồ Tát, phát triển lòng từ bi, trước nhất chúng ta phải ưu tiên và quan tâm cho con người, sau đó chúng ta cũng thương các loài động vật một cách tương tự. Người nào mà chỉ biết quan tâm cho con vật mà không biết thương tử con người, đó là cực đoan và chưa phải là lòng từ bi, đó là cảm tính thôi. Tại sao người ta thương con vật hơn con người? Vì người ta nghĩ rằng con vật trung thành, con vật không biết cãi lời mình, con vật không biết là ứng xử là làm cho mình khổ đau. Con chó thấy chủ nó về nhảy lên rất là mừng rỡ, nghe tiếng của chủ nó không bao giờ nó quên. Con mèo đó là khi gặp chủ đó, nó cả người nó vào trong cơ thể của người chủ để thể hiện sự chiều mến và biết ơn. Từ đó mà con người đó rất là thương các loài gia súc đó. Nhưng mà con người cần phải thương con người nhiều hơn. Về việc này đó thì con người gặp các giới hạn nhất định, vì người ta nghĩ rằng con người làm cho mình khổ, con người vong ơn bội nghĩa mình, cho nên thương con vật an toàn hơn thương con người. Đó là những người mất niềm tin vào con người cần phải được điều chỉnh. Hỏi, xin thầy giải thích câu nói của Đức Phật, con người là tiểu vũ trụ. Xin trả lời là Đức Phật chưa bao giờ nói như thế. Từ lúc chúng ta đọc sách, tác giả đó viết sai, mình tin vào uy tín tác giả, chúng ta truyền bá một thông tin sai. Điều này được Đức Phật sánh ví trong kinh đó, một đoàn người mù nói kết tay nhau, được một người chột mắt dẫn đi, mà người chột mắt mày vấp té đó, thì cả đoàn người mù này ngã lăn ra. Trong nghiên cứu khoa học đó, người ta rất tối kỵ xem kiến thức của thầy cô giáo là chân lý. Kiến thức đó chỉ là một dữ liệu tham khảo thôi, giống như là sách vở trong các thư viện, để nhờ đó mà chúng ta đặt vấn đề, khám phá phát minh, điều chỉnh các nhận thức sai lầm, các thông tin sai lầm, nhờ đó ta có khám phá. Cũng như vậy, khi đọc sách Phật đó, thì nhiều người tác giả đó cứ nhân danh là Phật nói thế này, Phật nói thế kia. Nếu họ không dẫn chứng được cái lời dạy đó trong quyển kinh nào, trang nào, thì chúng ta đừng nên dội tin. Trong thuyết giảng á, thì việc chấp nhận đó nó bất lập, không có thuận lợi. Nhưng mà trong sách á, bắt buộc cái chú thích ở bên dưới trang sách hay là cuối quyển sách á, là cần thiết, để chúng ta có thể đối chiếu được và biết rõ được đây là điều mà Đức Phật nói, còn đây là điều mà người ta suy diễn thêm, hay là điều mà người ta tự đặt định ra. Hai cái đó nó khác nhau xa dữ lắm. Người Trung Quốc có câu thế này: cả thế giới này đó có thể được thu nhỏ lại trên đầu một ngọn cải. Trong một thế giới, trong một sợi tóc đó, có thể bao trùm cả thế giới vô biên. Đó là dựa vào cái học thuyết gọi là duyên khởi mà Đức Phật đã dạy ra. Nhưng mà đưa ra cái nhận xét như thế là quá cực đoan, cái làm cho người ta khó hiểu, và làm cho người ta có nghĩ là con người là một tiểu vũ trụ. Thực ra con người không phải là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ nó phải có nhiều hành tinh, trong hành tinh đó có nhiều sự sống con người, và trong con người này chỉ có một sự sống duy nhất là chính mình thôi, chứ không có con người thứ hai như là loại mà nhập vong như dân gian đã đồn thổi. Kính thưa các quý Phật tử, buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì cũng tương đối dài rồi. Có ai có câu hỏi trực tiếp thì hỏi câu cuối cùng. À, mời mời anh.
Vâng, thì tham quan điện phần chính là nhớ việc học, tìm hiểu và hành theo những gì mà Đức Phật đã để lại. Còn tham quan chỉ dạy điện phần thì khi con nghiên cứu và áp dụng vào thực tế thì vẫn còn những vướng mắc như sau. Khi đang còn làm tham quan khỏi khổ để sinh viên thế giới cực lạc, cái sự tham đấy đang còn. Cho dù có niệm phật đến gần như cái tận văn đoạn thì vẫn còn ở dục giới. Điều thứ nhất, tham và sân. Điều thứ hai thì khi có vượt qua được cái cõi dục giới, bắt đầu vào vô sắc, cõi sắc, rồi đến tầng vô sắc giới thì như lúc nãy thầy có nói là xả hiện thay thị hiện. Thì khi mà trong Di Đà nói và theo hành giả niệm phật bây giờ đầy đủ ba điều kiện thì hành nguyện thì sẽ đạt đến một cái tâm là nhất tâm bất loạn. Và con vẫn hiểu thấy nhất tâm bất loạn đấy chính là ly sanh vì làm việc. Điều thứ hai, cho đến khi nhất tâm bất loạn và hành giả niệm phật sẽ được một cái trạng thái đó là vô niệm tự niệm. Và chính cái vô niệm tự niệm đấy thì con lại nghĩ rằng nó chính là định sanh định lạc. Và vì vậy nhiều người có phải đã, nhiều người đã tin và nói rằng người ta đã vượt thoát khỏi ba cõi được vạn sinh về đây cực lạc. Nhưng theo con thì đó vẫn đang nằm trong cõi sắc giới và vô sắc giới. Vì vậy chưa thoát khỏi tam giới được thì con nghĩ điều đó không nói là vạn sinh, hoặc là đưa những cái tiêu chuẩn đấy để làm cái tiêu chí vạn sinh. Và có rất nhiều tiêu chí vạn sinh khác, như lúc nãy có nhiều câu hỏi mà thầy đã giải thích, ví dụ là thân người sau khi chết ẩm đọc chỗ nào, hay là tiêu chí vạn sinh khác thì lại xả lời chẳng hạn. Thì với con thì tất cả những cái gì mà con nghĩ rằng là liệu khi mà có thể chứng minh được, nếu Phật giáo mà đi theo những con đường thượng thi thì con nghĩ là sẽ là rất là vô cùng khó khăn trong con đường phương pháp của chính thầy. Thì bây giờ sự vấn thắc mắc thì con xin thầy giảng dạy cho con. Ví dụ như bây giờ rơi vào
gọn câu hỏi lại, câu hỏi chính là cái gì?
Khi mà niệm phật đến nhất tâm bất loạn và vô niệm tự niệm thì đang rơi vào hai cái tầng sơ thiền và nhị thiền. Nếu như hành giả niệm phật chỉ có tín hành nguyện và không có một chút căn bản nào về giáo lý, không được học hỏi và trí tuệ, không có kiến thức về Phật giáo, không có trí tuệ ở đây, thì làm sao có thể nói là tinh sanh thì lạc địa và chính tinh
để hiểu rõ được vấn đề đó đó thì chúng ta nên nắm vững khái niệm ly sinh hỷ lạc địa. Đây là cấp thiền thứ nhất được Đức Phật giảng dạy ít nhất là trong 400 bài kinh, gọi đủ là ly dục sanh hỷ lạc, còn gọi đủ hơn là ly tham ái sanh hỷ lạc. Vì Trung Quốc là thích dùng bốn chữ nên họ gói gọn là ly sinh hỷ lạc. Cho nên là khi bỏ một cái tăng ngữ đi đó thì nội dung của nó bị hiểu hoàn toàn bị lạc đi. Tăng ngữ ở đây là gì? Tham ái. Tham ái thì còn có ba loại: dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Dục ái là tình yêu và tính dục. Đây là điều mà các Phật tử đang vướng kẹt. Cho nên là người tu tại gia nếu có tình yêu và vợ chồng thì không thể chứng được sơ thiền. Nên nhớ điều này. Mà chưa chứng được sơ thiền đó, thì không thể đạt được tứ thiền, là xả niệm thanh tịnh một cách tuyệt đối, đúng nghĩa, để chứng đắc quả A-la-hán. Mà Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc A về bậc trí, tức là bắt thối chuyển về tâm linh. Do đó, đó là khi mà mình niệm nhất tâm bất loạn á, không có nghĩa là mình đã chuyển hóa hết được tham ái. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Ví dụ trong một khóa tu niệm Phật 7 ngày, chúng ta quên hết chuyện vợ chồng ở nhà, hành giả chỉ nhớ cái chuyện chuyên nức niệm Phật thôi, thì cái tham ái nó vẫn còn nằm y nguyên đó. Nó tạm thời là ngưng hoạt động. Cũng giống như là các cây lúa mạch đó, vào tháng 11 chúng ta gieo hạt ở trên cánh đồng, 4 tháng sau đó đó nó nằm yên. Rồi đến mùa xuân á thì bắt đầu sáng đi chúng ta vẫn thấy tuyết phủ ở trên cánh đồng, chiều về đó nắng làm cho tuyết tan thì màu xanh nó ửng dậy và các cây này xanh xôi nảy nở rất là nhanh. Thì cái tham ái của con người cũng như thế, đôi lúc nó tồn tại như là các tên biệt kích vậy. Những cụ già 70 tuổi trở lên đó, nhất là cụ già nữ, gần như là không còn mong mỏi đến đời sống gọi là tính dục nữa. Các cụ ông đó, có thể 90 tuổi vẫn tiếp tục còn có con, dù không có cái khao khát về vấn đề tình yêu tính dục nữa. Không phải vì thế mà tham ái kết thúc, nó vẫn còn nằm ở đó thôi. Cho nên đó, người tại gia dựa vào khoảng 400 bài kinh Phật dạy về sơ thiền, tức là ly tham ái sanh hỷ dục đó, thì không thể nào giảng sanh Tây Phương, vẫn còn sống ở trong tình yêu. Nhưng mà người Trung Quốc thì giấu vấn đề này, không hề dạy cho chúng ta điều đó, và lúc nào cũng hứa hẹn rằng là chúng ta được giảng sinh. Mà đang khi đó, cuộc sống tình yêu và tính dục vẫn tiếp tục diễn ra hàng ngày trong nhà của mình. Thì đó là điều mà các Phật tử nên biết thêm, để thấy là người Trung Quốc quá phương tiện. Vì phương tiện cho nên họ không nói thật nữa, như là chính Đức Phật đã nói. Đức Phật nói rõ, ai muốn giải thoát người đó phải chuyển hóa tham ái, còn ai còn vướng kẹt tham ái thì người đó còn tái sanh trong luân hồi và cảnh giới tồn tại, đó là dục giới như trong câu hỏi đã nêu ra. Đây là quy luật bất di bất dịch, không thể thay đổi được. Nên là nãy chúng tôi có nói rằng là những người Phật tử tại gia độc thân không phải vì người ta không thèm nhận mình làm vợ hay làm chồng, vì mình không mang đến cái việc vợ chồng, thì những người như thế có cơ hội đạt được giải thoát như là các vị xuất gia chân chính, với điều kiện họ cũng cùng tu pháp môn chân chính, đó là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Cho nên trong quá trình tu đó thì cái việc mà nhất tâm bất loạn đó, nhất là trong thời gian tu, nó chỉ là trạng thái tạm thời chứ không phải là trạng thái vĩnh hằng. Còn người đã chuyển hóa toàn bộ tham ái đó thì đạt được sự nhất tâm một cách vĩnh hằng, bởi vì họ không bị điều kiện hoàn cảnh chi phối nữa. Do đó không nên đánh đồng cái trạng thái nhất tâm tạm thời với không còn ái dục. Hai cái này là hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, nhất tâm bất loạn nó có thể được hiểu ngang bằng với định sanh hỷ lạc địa, đó là một trạng thái tâm mà nhờ thiền định đó, chúng ta trải nghiệm được sự an lạc rất là sâu lắng và nhiệm màu. Nó vượt lên trên cái sự an lạc do chúng ta chuyển hóa tính dục mà ra, nhưng nó cũng không phải là cái kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng được Đức Phật nói trong 400 bài kinh đó là xả niệm thanh tịnh, buông hết bỏ ý niệm, buông hết phản ứng chấp trước của cảm xúc, phản ứng chấp trước của thái độ, phản ứng chấp trước của nhận thức. Hành giả nhìn mọi sự vật hiện tượng như bản chất của sự vật đang là, không có dán nhãn đặt tên theo cái hướng chủ quan của mình, không tạo cái lăng kính thành kiến của mình lên trên sự vật, thì người như thế là người có trí tuệ như thật về sự vật. Và tại đây đó, nếu hành giả hướng tâm về tam minh, đạt được tứ trí, hành giả sẽ chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Lúc đó hành giả sẽ tuyên bố một câu gồm có 4 vế như sau: tái sanh đã tận, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. tất cả các vị đạt được quả vị A-la-hán trong lịch sử đều cùng tuyên bố bốn con vừa nêu, mà cái nguồn gốc vẫn là chuyển hóa và kết thúc các tàn dư của tâm tham ái. Cho nên nhân tiện đây đó, chúng tôi cũng muốn kêu gọi các quý Phật tử tu tại gia đừng bận tâm đến việc vãng sanh Tây Phương đang khi mình vẫn còn sống trong tình vợ chồng, vì chưa kết thúc được việc đó không thể vãng sanh được. Hãy nhớ điều này. Do vậy đó, ta cứ tu hết ga, tinh tấn ba la mật, sáu pháp ba la mật làm đầy đủ trọn vẹn, đến một thời điểm nào đó khi các nhân đã đến lúc chín mùi thì quả sẽ được trổ thôi. Đừng tự gây áp lực bản thân mình. Người xuất gia đôi lúc phải mất đến nhiều chục kiếp, nhiều trăm kiếp mới giác ngộ. Nên nhớ thế nha, họ tu trọn thời gian trong một không gian thuận lợi, đầy đủ các cái hỗ trợ cho việc tu, mà còn phải mất ngần ấy thời gian thì chúng ta không đơn giản. Nhưng mà người Trung Quốc á thì ưa có thói quen nói cường điệu. Ví dụ để khích lệ những kẻ tội lỗi không bằng cảm tội lỗi đó, thì họ nói thế này: buông dao đồ tể lập tức thành Phật, còn lâu á. Buông dao đồ tể còn phải vô tù để trả nợ tù á, chứ đâu làm Phật được. Buông dao đồ tể có nghĩa là hết cái nghiệp giang hồ, còn phải trả cái nợ giang hồ đó. Rồi câu thứ hai: quay đầu là bờ. Quay đầu là quay đầu, bờ là bờ, chứ hai cái đó phải là một. Nhiều khi đó mình đi xa cách bờ là 3 cây số, quay đầu thì chúng ta phải lội 3 cây số để vào bờ. Quay đầu thì chúng ta có thể có cơ hội nhìn thấy bờ, nhưng nếu mà đi xa tích bờ quá lâu thì quay đầu cũng chẳng thấy bờ đâu, thấy toàn là trời xanh rồi nước xanh, cả hai cái cùng xanh, vô phương hướng. Nhưng mà Trung Quốc ưa nói tắt, nói cho chúng ta cảm thấy cuộc đời tu này nó đơn giản, ngắn gọn, để cho mình lên dây có tinh thần mà phán đấu mà đi, chứ không nên xem đó là sự thật. Tương tự các pháp môn Trung Quốc cũng thế. Người tu theo Mật Tông á thì chủ trương chi chú thành Phật, người tu theo Tịnh Tông thì chủ trương niệm Phật thành Phật, người tu theo Thiền Tông của Trung Quốc thì chủ trương kiến tính thành Phật. Nếu đó là sự thật đó thì trong vũ trụ này đã có đến vài tỷ Phật rồi, trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại. Đang khi Đức Phật nói mỗi một hiền kiếp chỉ có một vị Phật duy nhất, không có vị thứ hai. Một hiền kiếp đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hành tinh chúng ta thuộc giai đoạn thứ hai là trụ, tức là tồn tại và phát triển. Mặt trăng đó, thuộc giai đoạn thứ ba là hoại, đang thay đổi, do đó không còn oxy, cho nên không có sự sống của con người và vạn vật. Các cái sao rơi trong vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy đó là giai đoạn không, tức là tan nát trở thành các mẫu thiên thạch trong vũ trụ. Từ đây cho đến giai đoạn hành tinh này trở thành thiên thạch đó, thì nó còn trung bình là 8 tỷ năm cho đến 10 tỷ năm. Không có tình trạng tận thế như dân gian nó đồn thổi vào năm 2000, rồi sau đó là 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch của Mexico, do không có thật. Hết chu kỳ của một quyển lịch thì chúng ta có một cái chu kỳ tiếp tục, giống như cái ngày 365 thì chúng ta có ngày mới là năm mới, vậy thôi. Thời gian không ngừng trôi, và trong ngần ấy mấy tỷ năm chỉ có một Phật Thích Ca duy nhất thôi. Phật Di Lặc phải ra đời ít nhất là 8 tỷ năm sau. Do đó ai tự xưng là Phật sống, Bồ Tát sống, Pháp Vương sống, Nhiếp Chánh Vương sống đều là những tuyên bố rỗng, không có sự thật. Là những vị tu Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni đó, chúng tôi được học luật Phật giảng dạy. Ai tự xưng mình như thế hoặc được người khác tôn vinh mình như thế mà không đính chính là phạm tội ba la di, tự ngôn chứng thánh. Và tội này đó được Đức Phật sánh ví giống như cây cao, cây dừa bị chặt đứt gọn thì không có khả năng phục hồi sự sống được nữa. Tức là kể từ thời điểm đó, vị ấy bị tước cái quyền làm tu sĩ trọn đời, không được làm tu sĩ thêm một lần nữa. Hiện nay thì Phật giáo Tây Tạng đi theo mô hình này quá lạm dụng. Đức Đạt Lai Lạt Ma không phải là Phật sống, Ngài Ban Thiền Lạt Ma không phải là Bồ Tát sống, Ngài Kamapa không phải là Phật sống hóa thân của Phật A Di Đà như người Tây Tạng đã đồn thổi đâu. Ngài Warupa mà Việt Nam hiện nay đang ngưỡng vọng không phải là Phật sống, không phải là Pháp Vương sống. Các vị đó chỉ là cao tăng. Cao tăng có nghĩa là những vị tu sĩ đặc biệt hơn các vị tu sĩ còn lại. Trong tự truyện của Ngài Đạt Lai Bậc Ba thứ 14 bằng tiếng Anh đó, do chính Ngài viết, lời giới thiệu đó, Ngài có đoạn nói như sau: Tây Tạng cho tôi là Phật Quan Âm đời thứ 14, cộng đồng Phật giáo đệ tử cho tôi là Phật sống, tôi chỉ xem tôi là một tu sĩ bình thường. I consider myself a common monk. Ngài nói rất khiêm tốn và nói rất là thật. Và gần đây thuyết giảng tại sân cỏ của Tòa Nhà Trắng Hoa Kỳ, Đức Đại Lạt Ma đã tuyên bố sẽ không có Dalai Lạt Ma thứ 15, vì Ngài sợ có lẽ trong tương lai đó Ngài thứ 15 này cũng sẽ bị Trung Quốc đánh tráo như là Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 vào năm 1994, vào lúc được 6 tuổi đã bị Trung Quốc đánh tráo. Vậy là nói tóm lại đó, tất cả chúng ta bao gồm người tu đang trên con đường tu để hướng tới sự giải thoát. Người tại gia có thể trải qua hàng trăm nghìn kiếp, người xuất gia thì phải đến vài chục kiếp, vài trăm kiếp, và từ đây đến 8.000 năm sau, 8 tỷ năm sau, chỉ có một Đức Phật, đó là Phật Thích Ca, là không có Phật thứ hai. Cho nên chúng ta không nên cuồng tín và thần tượng vào các nhà sư Tây Tạng như là hiện nay chúng ta bị vướng phải ở trong nước và nước ngoài. Còn mình là người tu học Phật thì phải dựa vào kinh điển làm chính. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ai tự xưng mình là Pháp Vương, tức là từ ngang bằng với Phật, nhiếp chính vương, Phật sống, thì người đó đang rơi vào tội tăng thượng mạng, rất là nguy hiểm. Và do vậy người tu tịnh độ cứ hãy tu năm điều được kinh A Di Đà nói, thì dầu chưa giảng sanh Tây Phương, cuộc sống của chúng ta ở kiếp hiện tại này rất có giá trị, rất giàu lòng vị tha, rất năng động, rất nhập thế dấn thân, và chúng ta góp phần giúp cho người khác hiểu được một đạo Phật rất là bài bản và tích cực. Còn bằng không đó, tu thời gian như trong câu hỏi nêu, bốn người cái lập ra một đạo tràng ở nhà không đi chùa nữa thì đạo Phật sẽ dễ chết, và đạo Phật bị người ta hiểu một cách rất tiêu cực và trái với những gì mà Đức Phật đã chủ trương. Xin kết thúc tại đây.